Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn quý danh nhân Phật tử cùng toàn thể quý vị văn khách. Hôm nay ngày 28 tháng 2 năm 2015, nhằm ngày mùng 10 tháng Giêng năm Ất Mùi, Phật lịch 2558, ban tổ chức nhà hàng chay Mandala và công ty truyền thông Phật giáo Mani Media tiếp tục thực hiện chương trình Chất lượng cuộc sống kỳ thứ 86. Trước khi chương trình chính thức bắt đầu, ban tổ chức xin giới thiệu vị khách mời ngày hôm nay, Tôn sư Khanse Rinpoche. Ban tổ chức cũng xin trân trọng chào đón và giới thiệu những vị tăng ni trong phái đoàn cũng đến tham dự ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu chung. Và ban tổ chức cũng rất là trân trọng chào đón hơn 200 danh nhân Phật tử và các bạn trẻ, những người khách quý của chương trình cũng đến tham dự chương trình ngày hôm nay, xin được trân trọng chào đón và giới thiệu chung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay cũng trong những ngày đầu xuân, ban tổ chức xin được gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể quý vị khách quý của chương trình một năm mới vô lượng an lạc, vô lượng cát tường, và có được một buổi nghe pháp hôm nay thật là nhiều an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, ngài Khansin Rinpoche sẽ đến với chúng ta qua chủ đề ý nghĩa cuộc sống. Xin quý vị một tràng pháo tay để cung thỉnh ngài.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật. Am I right? Am I pronounced rightly?
Dạ, tôi nói phát âm như vậy có chính xác không?
So, first of all, thank you for everyone and happy new year to everyone.
Đầu tiên tôi cảm ơn quý vị có mặt ở đây và đầu tiên hơn hết là xin chúc mừng một năm mới hạnh phúc.
And today the program, Mandala here the program that it's not related with the any religion idea, okay? Because usually always in the Mandala restaurant you are having a lot of the religious program is going on, lot of the talks going on the religious issues. Today not a religious issue, okay? When you listen to too many of the religious issue, you might get confused, you might get bored. Same thing running again and again with the different ways. You will get bored or you will get confused. Today not a religion issue, okay?
Cả buổi nói chuyện hôm nay ở nhà hàng Jam Mandala hôm nay thì tôi nghĩ rằng tôi sẽ có một buổi nói chuyện không có nói nhiều về tôn giáo, bởi vì ở nhà hàng này tôi nghĩ là quý vị cũng đã có được nghe nhiều buổi nói chuyện, nhiều buổi thuyết pháp liên quan đến vấn đề về tôn giáo. Nếu mà quý vị nghe nhiều về tôn giáo thì đôi lúc mình sẽ cảm thấy bị bối rối lúng túng về những điều đó, hoặc là nghe nhiều quá thì mình sẽ cảm thấy chán. Những điều mà cứ lặp đi lặp lại hoài thì chắc chắn là mình sẽ cảm thấy chán rồi. Cho nên hôm nay tôi sẽ nói về những vấn đề mà không có liên quan gì đến tôn giáo, nó sẽ thay đổi không khí.
One time I was invited in the South India, one of the biggest cities in South India called Chennai. In that South India, they have the one tradition or the one society they call the Theosophical Society. So when I was invited there, give the talk regarding about the Buddhism. Some people told me that society invite a lot of the masters from every tradition, Christian, Muslim, every tradition, Judaism, Buddhism, every master talks, they will listen. At last, all the theosophical member, they will get confused.
Yeah, có một lần tôi được mời đến một một cái cộng đồng ở miền Nam Ấn, ở thành phố Chennai của Ấn Độ. Thì ở đây là cái cộng đồng nói nhiều về những lý thuyết, về những tôn giáo. Và ở cộng đồng này, người ta thường mời những vị thầy hoặc những vị giảng sư thuộc nhiều cái hệ thống tôn giáo khác nhau, ví dụ như đạo Hồi, đạo Ấn Độ, đạo Bà La Môn, hoặc là đạo Phật, có cả những vị tu sĩ Phật giáo, những người mà nghiên cứu triết học, nói nhiều về những lý thuyết và những tư tưởng khác nhau của nhiều hệ thống tôn giáo khác nhau. Và họ chỉ bàn về những khía cạnh của tôn giáo về mặt triết học, về mặt lý thuyết, và họ ít nói đến về những mặt ứng dụng.
So that's why very interesting thing is that if you look back for the 2500 years back of the Buddha's time, Buddha will talk only few sentence. People can be get liberated. Chunam thamje juli chung se chuma. Once you have heard the Shariputra, no?
Yeah, nếu mà chúng ta nhìn về lịch sử 2500 năm trước thì chúng ta thấy rằng tất cả những giáo lý Đức Phật nói tóm gọn lại thì Đức Phật chỉ nói vỏn vẹn trong vòng vài câu thôi. Có nghĩa là tất cả mọi chúng sinh đều có thể được giác ngộ, đều có thể thoát ra khỏi được đau khổ. Đó là những gì mà Đức Phật đã thuyết. Và khi mà chúng ta xem xét về một cái bằng chứng mà rõ ràng nhất, đó là chúng ta hãy nhìn về Ngài Xá Lợi Phất, đó là một vị đệ tử lỗi lạc của Đức Phật.
So have you heard the Shariputra?
Quý vị có từng nghe đến tên Ngài Xá Lợi Phất chưa?
He was got liberated with the one sentence of the Buddha's word. That one sentence of the Buddha was so simple, not a confusing. What he is saying, that every the phenomena is a result of the cause. who can prevent the cause, that can be prevent the result. Chunam tham je juri to teju teju shi peson yulo goba kain ba gejun chi be tege son se echwa oti.
Yeah, khi mà chúng ta xét về ngài Xá Lợi Phất á, thì chúng ta thấy rằng ngài Xá Lợi Phất đạt được cái sự giác ngộ niết bàn, đạt được cái đạo quả đó là nhờ một cái câu nói rất là đơn giản của Đức Phật. Đức Phật đã nói với ngài Xá Lợi Phất rằng trên thế giới này tất cả mọi hiện tượng, mọi sự vật đều được sinh ra bởi nhân duyên. Ai nắm vững, ai có thấu triệt được cái nhân duyên đó thì có thể đạt được sự giác ngộ, giải thoát. Thì nhờ cái lời nói đơn giản đó của Đức Phật mà ngài Xá Lợi Phất đã đạt được giác ngộ niết bàn và thoát ra khỏi đau khổ.
Einstein said the one thing. I like that word what Einstein said. Einstein said the one thing, the person who cannot explain you the very simple way, that person have not understand the point very clearly.
Và tôi cũng đã từng nghe đến nói đến nhà bá học Einstein rất là nổi tiếng. Nhà bá học Einstein có một câu nói như thế này: đối với những người nào mà không giải thích cho quý vị được một vấn đề theo một cách đơn giản dễ hiểu mà quý vị có thể hiểu được, điều đó chứng tỏ rằng ngay cả người đó, bản thân người đó cũng không thể nào mà thấu triệt được cái vấn đề mà họ đang giải thích.
So today's my talk is a very simple, okay? Very simple, not religion related with any religion idea, okay?
Do đó chủ đề mà tôi nói đến hôm nay rất là đơn giản và không có mang màu sắc tôn giáo.
So when you look back at the ones the Buddha's word, this word, what the word that the what the liberate the Shariputra. Chunam tham je juri to teju teju shi beson ho thi inda thang ke cho
no. Yeah, bây giờ quý vị hãy nhìn vào cái thế giới hiện nay, cái thế giới của đã có Đức Phật. Thì cái thế giới này cũng chính là cái thế giới mà ngài Xá Lợi Phất đã từ đó mà thoát ra khỏi đau khổ.
Very interesting thing is when the Shariputta heard this sentence, he was not a Buddhist at all. That time he was one of the non-Buddhist scholar. When he heard that word, suddenly, completely, everything changed. He was liberated. It shows very clear this word is not related with any religion idea. It can liberate the non-Buddhist.
Khi mà ngài Xá Lợi Phất nghe Đức Phật nói cái câu đơn giản là tất cả mọi hiện tượng đều sinh ra bởi nhân duyên, nếu mà thấu triệt được nhân duyên đó thì có thể thoát ra khỏi đau khổ và đạt được sự giác ngộ. Thì khi mà ngài Xá Lợi Phất nghe được cái điều đơn giản đó từ Đức Phật mà có được cái giác ngộ niết bàn đó, thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất đâu có phải là Phật tử đâu, chưa có phải là người Phật tử. Lúc đó ngài Xá Lợi Phất vẫn còn là một vị học giả của một trường phái ngoại đạo. Ngoại đạo nghĩa là không phải là Phật giáo. Lúc đó ngài Xá Lợi Phất đâu phải là Phật tử đâu. Mà chính lời nói của Đức Phật đã khiến cho một người ngoại đạo có thể đạt được giác ngộ niết bàn của Phật giáo. Và do đó chúng ta có thể thấy được giá trị trong những lời thuyết pháp, lời thuyết giảng của Đức Phật.
So it says that the everything arises from the cause. Who can prevent the cause? Who can prevent the result?
Và Đức Phật đã nói rõ ràng rằng tất cả mọi hiện tượng, mọi sự vật đều được sinh khởi từ nguyên nhân. Nếu mà ai có thể thấu triệt, ai có thể tránh được những nguyên nhân đó thì có thể tránh được khỏi những hệ quả.
So now you have seen the documentary, no?
Dạ, tôi nghĩ chắc mọi người cũng đã xem cái bộ phim, đoạn phim tài liệu rồi.
We done that introduction in the one hospital. Participants, many of them are not a Buddhist, even they have no any religion, but many of the participants who are having the many difficulty, stress, anxiety, not the difficulty patients.
Dạ, trong cái đoạn phim tài liệu này, chắc hẳn quý vị cũng thấy rằng chúng tôi đã thí nghiệm và khảo sát chương trình này ở trong một bệnh viện. Và trong bệnh viện này, tất cả những người tham gia đó là những bệnh nhân, họ gặp những cái chứng, họ bị căng thẳng và áp lực trong cuộc sống. Và thậm chí có một số người họ không hề có tôn giáo nào cả, họ cũng chẳng phải là Phật tử, họ không có tôn giáo. Nhưng mà điều quan trọng là họ có những cái chứng bệnh đó trong cuộc sống và họ muốn tìm phương pháp để mà vượt qua cái chứng bệnh của mình.
So you have seen this documentary and you have seen that this is the what we documentary, what we introduce the meditation and ask them to practice the 20 to 30 minutes for the 14 days. What you're seeing the after the result after the 14 days.
Dạ, và ở trong cái khóa thực hành cũng như thí nghiệm này thì mỗi người sẽ phải thực hành khoảng 20 đến 30 phút thiền trong một ngày. Và khóa này kéo dài suốt 14 ngày, tức là 2 tuần. Thì chắc hẳn quý vị cũng đã thấy được kết quả chúng tôi thu lượm được từ cái đợt thí nghiệm này.
So, This is the something like that, that this is the whole, the what I find it out, my own experience, okay? Today I'm not going to talk about what the others says, what the Buddha says, not like this way. I'm going to the my experience, okay, what I find it out.
Những điều mà tôi có thể đúc kết ra được từ cuộc thí nghiệm này, đó là những gì mà tôi đã thực sự trải nghiệm và cảm thấy được. Tôi không nói những điều mà người khác đã nói, tôi không lặp lại những điều người khác đã nói, hoặc tôi cũng không nói rằng đây là những điều mà Đức Phật đã giảng, tôi không nói như vậy.
Up till the age of the 11, when I was young, age 8, 9, 10, 11, when I went to listen to Dharma, I always feel very bored.
Từ nhỏ cho đến lúc mà tôi 11 tuổi, lúc đó tôi còn khá là nhỏ, thì tôi cũng còn nhớ ra cho đến lúc đó thì bất cứ lúc nào mà tôi nghe giảng về Phật pháp á, tôi thấy Phật pháp chán lắm.
That master will say the same thing again and again round and round, which not related with my life.
Người thầy ngồi ở trên bục giảng nói về những điều về Phật pháp, cứ nói lặp đi lặp lại hoài, rất là chán, mà những điều đó thật sự chẳng có liên quan gì đến cuộc sống hiện tại của tôi.
Then age of the 11, in the Tibetan Buddhist tradition, then they will teach the philosophy.
Yeah, và đến năm tôi 11 tuổi thì theo truyền thống của Phật giáo Tây Tạng thì lúc đó tôi được học mà được tham dự vào trong những lớp triết học Phật giáo.
Then really I enjoyed.
Lúc đó tôi cảm thấy rất là thích thú.
Man really I enjoyed that philosophy class. The student can raise the question, try to prove the master is saying the wrong.
Cái điều mà tôi cảm thấy thích thú ở trong lớp triết học Phật giáo đó là bởi vì cái cách học của chúng tôi thì ở trong lớp đó chúng ta phải tranh luận với nhau, và để mà hiểu được vấn đề thì phải đặt ra câu hỏi và mình cố gắng chứng minh là thầy của mình nói sai.
Very open way we can ask the master every question, very open way, not only one question, question after question, question after question.
Và bằng một cách rất là cởi mở có thể hỏi thầy bất cứ câu gì mà mình muốn, rất là cởi mở, và không phải là chỉ một câu hỏi, và những câu hỏi liên tiếp nhau mình có thể hỏi thầy bất cứ lúc nào.
I remember that when I was kid, I asked the one question for the senior monk. He was completely shocked. I think age of that was very young, maybe 10, 11 or like that.
Yeah, vào lúc tôi còn nhỏ, tôi còn nhớ rằng lúc đó tôi đã đặt câu hỏi cho một vị tu sĩ lớn tuổi rồi, lớn hơn tôi. Và khi mà tôi đặt câu hỏi đó ra, thì vị đó lúng túng không biết trả lời.
I told that I'm 10 or 11 years. I asked that senior monk, how can you can say that we are the Buddhists on the right track? Maybe we are going on the wrong track century. Maybe other tradition might be the right track. How can you be the sure?
Và lúc đó tôi hỏi vị tu sĩ lớn tuổi đó một câu hỏi như thế này: làm sao thầy có thể chắc chắn, làm sao thầy có thể chứng minh chính xác được rằng chúng ta những người Phật tử đang đi trên một con đường đúng đắn mà không phải là một con đường sai lầm? Làm sao thầy có thể chứng minh được rằng cái đạo Phật đó là cái con đường mà mình đã chọn, mình đang đi đó, là chắc chắn sẽ đưa đến cái kết quả mà hoàn toàn chân thật? Làm sao có thể chứng minh được rằng liệu những cái giáo lý ngoại đạo đó nó đúng hơn mình thì sao?
I asked, only your belief, only just your belief. You are forcing yourself that you are right and right. Your belief, you are forcing yourself.
Và tất cả những gì mà thầy đang tin cho đến hiện tại đó, đó là những gì mà thầy chỉ là thầy tin thôi, thầy đâu có chứng minh được. Và tất cả những điều đó, đó là thầy đang ép buộc bản thân thầy phải tin vào điều đó, là thầy hãy chứng minh nó đi.
That senior master, that a senior monk, didn't give me an answer. He was completely shocked and looking to me. No answer for him, my question.
Vì tu sĩ lớn tuổi đó, khi mà nghe tôi đặt câu hỏi như vậy thì rất là bất ngờ và rất là sốc. Và cho đến bây giờ thì vẫn chưa đưa ra một câu trả lời thỏa đáng cho tôi.
Definitely, I know he thought that in mind, that the stupid kid, how can become a Rinpoche? Definitely, he might thought that. In the reality, he don't have the answer.
Chắc chắn rằng vị tu sĩ đó trong đầu lúc đó sẽ nghĩ rằng, ồ, cái thằng nhỏ ngu này làm sao có thể thành Rinpoche được.
But later on, I find it out that right track or wrong track, that is not important. What you are doing, you should have to success and you have to get the result. That's the important thing. When you are doing the Dharma, when you are practicing it, once you not get any result, when you don't get any changes, then really it's very difficult to say whether you're on the right track or not.
Sau này thì tôi mới chiêm nghiệm và phát hiện ra rằng đó là mình đi đúng đường hay là mình đi sai đường, điều đó không có quan trọng bằng việc là đối với việc mình làm đó, mình phải có thành công và mình phải gặt hái được, mình phải thu lượm được kết quả từ cái việc mình làm. Nếu mà chúng ta là Phật tử, chúng ta đang thực hành những giáo pháp của Đức Phật, thì chúng ta phải có được sự tiến bộ trong nội tâm mình, bản thân mình phải được phát triển, mình có được thành quả từ cái công việc mình đang làm, thì đó mới chính là điều quan trọng.
One time I was giving the talk, many listeners, different tradition listeners came. One of the non-Buddhist gentlemen asked me the one question. He asked me that if you find out that the Buddhist track is wrong, what will you do? Then I told him the very simply. And when I that day, when I found my track, when I'm going on the wrong track, that day I will throw my red rope out and I will change the clothes like you.
Ở trong một buổi hội thảo nọ thì có một người ngoài đạo, một người cũng thực hành những cái pháp ngoài đạo, không phải là Phật tử đó. Thì họ người đó mới nói với tôi rằng, thầy xin thầy hãy trả lời câu hỏi của tôi. Nếu như một ngày nào đó thầy phát hiện ra rằng cái con đường mà thầy đã chọn, con đường mà thực hành những giáo pháp của Đức Phật đó, đó là con đường sai mà không có dẫn thầy đến đâu cả, lúc đó thầy sẽ làm như thế nào? Lúc đó tôi trả lời người đó rằng khi mà tôi biết rằng, biết chắc chắn rằng con đường mình đã chọn là con đường sai, không có dẫn tôi đi đến thành quả, tôi sẽ quăng bỏ cái bộ y áo này và tôi sẽ mặc cái bộ y áo giống anh.
So now the what thing is that the reason what in this documentary, what you've seen in this documentary is that I had found it a few points through my experience, I found it out.
Yeah, và thông qua cái bộ cái đoạn phim tài liệu này thì tôi đã đúc kết được một số điểm cho chính bản thân mình.
First thing is that we all as a human, whatever the tradition you are following, Buddhist or non-Buddhist or whatever, first thing we have to accept that we all are human.
Điều đầu tiên đó chính là tất cả chúng ta đều là con người, mặc dù chúng ta là Phật tử hay là không phải là Phật tử, theo những truyền thống tôn giáo khác thì ai cũng phải chấp nhận một điểm, đó là chúng ta đều là những con người.
So, at the last document, what my point is that every human have a one right, we are the born with a one right, to be the happy, to live the happy life, that we have the right.
Khi mà đã là con người rồi thì tất cả chúng ta đều biết rằng người nào thì cũng có cái quyền được hạnh phúc. Và ai cũng mong muốn là mình có được hạnh phúc.
You have to ask, can I smoke? Can I do this? Can I go there? That's some many circumstances. Depending on the circumstances, you have to ask the permission. But you don't have to ask anyone that, can I be the happy? Can I become the happy? You don't have to ask this question. Anyone, any circumstances, any place, you don't have to raise this question.
Trong một số tình huống mình đi đến những địa điểm, có thể mình sẽ hỏi rằng ở đây tôi có được hút thuốc hay không, ở đây tôi có được làm việc này làm việc kia hay không. Nhưng đó là những điểm mà khi mà phụ thuộc tình huống mình sẽ hỏi, nhưng mà chắc chắn sẽ không có ai hỏi câu hỏi rằng tôi có quyền được hạnh phúc hay không, đâu có ai hỏi câu hỏi đó đâu.
Thing is that even if you eat the food, some circumstances you have to ask, can I eat the food or not? Example, India, there is one tradition called the Jainism tradition, that religion. In that religion, very strict religion, even whatever the food you have to eat, you have to ask some of the masters. But in that also tradition, you don't need to ask that, can I be the happy?
Dạ, có những lúc mà mình phải hỏi xin người khác mình có được ăn thức ăn hay không. Tôi lấy một ví dụ, ở Ấn Độ có một đạo gọi là đạo Jain. Thì trong đạo Jain này, những người mà theo cái đạo này thì khi mà họ ăn bất cứ điều gì, họ phải hỏi thầy của họ là con có được ăn cái món này hay không, con có được ăn món kia hay không, và hỏi ý kiến của thầy mình hết. Nhưng mà ngay cả khắc khe như vậy trong cái đạo trên này thì họ cũng đâu có hỏi câu hỏi là tôi có được quyền sống hạnh phúc hay không, họ cũng đâu có hỏi câu hỏi đó đâu.
So that's why, so basically that now what I found it out is that the human, when one thing is, as you look at the human, when we're the born, we born with a crying. Everyone, I never heard that someone's born with the laughing. Even I don't believe that the Buddha was born with the laughing. I don't believe it. Maybe he only cried.
Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người, mọi đứa bé sinh ra nó đều khóc hết. Sinh ra xong thì nó đều khóc. Tôi không có nghĩ rằng một đứa trẻ nào mà mới sinh ra thì lại cười. Và tôi nghĩ rằng quý vị biết trong sách vở ghi rằng Đức Phật sinh ra thì Đức Phật cười mà. Bản thân tôi cũng không có tin là Đức Phật sinh ra Đức Phật cười đâu. Tôi nghĩ Đức Phật sinh ra là một đứa bé khóc.
Someone asked him one question. When Buddha was born, he took the seventh step and the lotus came out. How it comes? So I have no idea how it come. There is one professor. He tried to say that Buddha was showing the anti-gravitation law. Whether he's true or not, that I have no idea. But still, I don't feel it's his right. Yeah.
Dạ, khi mà Đức Phật sinh ra thì ở trong sách vở có ghi rằng Đức Phật bước 7 bước trên 7 đóa sen. Thì có người hỏi tôi rằng 7 đóa sen đó từ đâu mà ra. Tôi cũng không biết từ đâu mà ra, tôi không trả lời được câu hỏi đó. Nhưng mà có một vị giáo sư, ông ta cố chứng minh rằng lúc đó Đức Phật có quyền năng có thể chống lại cái lực hấp dẫn của trái đất. Mà tôi không biết làm sao có thể làm được chuyện đó.
So point is that when we are born, we are born with a cry. That shows that when we step into this world, it shows that there are challenges. When baby was born, he is not laughing. If he laughs, it means that when we are born in this world, everything is perfect. First moment when we are born, that moment where we cried, that shows there is a challenging. There are the difficulties. That's what we have to know. That's a biologically one giving the one of the indications.
Yeah, khi mà mọi đứa trẻ được sinh ra thì nó khóc. Điều đó chứng tỏ rằng khi mà đặt chân bước vào cái thế giới này thì chúng ta đã chấp nhận sự thử thách và chấp nhận khó khăn. Đó là một cái dấu hiệu cho chúng ta thấy rằng có khó khăn ở trên thế giới này, có thử thách mà chúng ta phải chấp nhận chuyện đó. Nếu mà đứa trẻ sinh ra mà nó cười á, thì có nghĩa rằng thế giới này đó là thế giới toàn một màu tốt đẹp và thế giới này là một thế giới hoàn hảo. Nhưng mà trên thực tế đó thì đứa trẻ sinh ra nó sẽ khóc, có nghĩa là thế giới này có khó khăn và có thử thách.
How long baby cry? That I have no idea. Maybe if you are there, so many mothers, maybe you know.
Yeah, nếu mà một đứa trẻ sinh ra thì nó khóc trong bao lâu tôi cũng không biết được, nhưng mà tôi nghĩ rằng các bà mẹ sẽ biết.
Usually how long, I have no idea. 1 minute or 10 minutes or 2 minutes.
Thật ra thì tôi cũng không biết là đứa trẻ
I'm talking about when the baby was born.
Dạ, tôi đang nói tới chuyện đứa bé nó mới được sinh ra thì tôi cũng không biết nó khóc trong bao lâu, 1 phút, 2 phút hay là 10 phút, tôi không biết.
Anyway, so now this is something like that. What I found is that that's a challenging. Now the how this sufferings comes, how this human challenges of the difficulty comes, that's a one big question. So this question get the answer from the what I told, the every phenomena are the rise from the cause. That comes back to the Buddha's word.
Yeah, khi mà đứa trẻ được sinh ra thì nó khóc, có nghĩa là thế giới này có đau khổ và có thử thách. Thì những cái đau khổ và những thử thách đó trên thế giới này nó đến như thế nào, thì khi đó chúng ta để tìm hiểu được cái nguyên nhân đó, chúng ta phải ngược trở lại với lại lời nói của Đức Phật. Như hồi nãy tôi có nói đó là tất cả mọi cái sự vật hiện tượng nó sinh ra đều có nguyên nhân.
So that's why what I saw with these are the people who are facing the stress, who are having the very difficulty or the something like a fear, all these are the so many negative emotions what is coming. It have the own cause. When we can prevent that cause, I saw this as some solution.
Yeah, ví dụ như trong đoạn phim này, chúng ta thấy rằng tất cả những người mà gặp chịu nhiều áp lực ở trong cuộc sống, chịu nhiều căng thẳng trong công việc, thì tất cả những cái hiện tượng đó, sự việc đó thì chắc chắn phải có nguyên nhân. Nếu mà chúng ta hiểu được nguyên nhân và chúng ta ngăn chặn được những nguyên nhân đó, chắc chắn chúng ta sẽ ngăn chặn được những hệ quả của nó.
So that's why, did you see in the documentary all these the participants? Who are coming, they are facing a lot of the stress and a lot of the anxiety problems. Then what we did is that we showed them to the practice, the shamatha meditation practice for the 2 weeks, and the practice the 20 to 30 minutes every day for the 2 weeks.
Yeah, do đó khi mà trong đoạn phim tài liệu này chúng ta thấy là những người bị áp lực trong cuộc sống, họ chắc chắn là có nguyên nhân của họ, và chúng ta cần phải tìm đến một cái giải pháp để mà chúng ta đối trị lại. Thì đó là cái phương pháp thiền chỉ mà tôi giới thiệu ở trong đoạn ở phim tài liệu vừa rồi. Thì đối với phương pháp thiền chỉ này, trong cái khóa này, đặc biệt trong khóa này, thì mỗi người phải thiền trong 2 tuần, và mỗi ngày phải thiền ít nhất là từ 20 đến 30 phút.
So in this 20, after the first, we have to get it the write down the fill up the question and answer sessions. That what a questionnaire, everything is prepared by the psychiatrist doctor, okay?
Dạ, và ở trong cái khóa học thiền này thì tất cả mọi người tham gia đều phải phải làm những bản khảo sát, và những câu hỏi khảo sát đó đều được soạn bởi những nhà bác sĩ tâm thần.
So then after 14 days, then again they have to fill up the one of the questionnaire papers. These two questionnaire papers we'll be seeing. They are the huge difference what we saw that in.
Dạ, và sau khi hoàn thành xong cái khóa học thiền này thì mỗi một người đều cũng phải làm thêm một bản khảo sát nữa, cũng do các vị bác sĩ tâm thần soạn. Và cái kết quả chúng tôi thu nhập được sau cái khóa này cho thấy một cái sự tiến bộ vượt bậc.
Through that, what I experience is that a lot of the mental unhappiness, a lot of the mental stress, a lot of the mental negative emotions can be controlled.
Dựa trên kết quả này thì tôi rút ra được một điều rằng tất cả mọi phiền não, mọi những điều mà nó quấy rối tâm tư của mình đó, đều có thể được kiểm soát và đều có thể được khống chế.
So that the, what I saw is that that is a negative emotions, not that they have the some sort of the, we can do the some of the treatment for it, for the some sort of the changing of the, our way of the thinking can be treated.
Đối với những cái triệu chứng như thế này thì tôi nghĩ ra được một cái phương pháp, một cái cách để mình có thể thay đổi nó và mình có thể đối trị lại với nó.
So that's why now you will come back. Can we just turn on the documentary?
Ban tổ chức mở lại đoạn video clip.
Yeah. So maybe can you go for the patients there, the when they express the patient, when they talk about it, yeah. Now this issue, sometime maybe I will talk with the difficulties. So don't take the pictures, okay? Don't take the pictures, okay, of this one.
Yeah, ở đây thì tôi sẽ mở lại đoạn tài liệu này và nói về những cái chứng bệnh riêng tư của các vị bệnh nhân mà tham gia khóa học đó, thì bởi vì đây là cái vấn đề liên quan đến cá nhân của người đó, cho nên quý vị vui lòng đừng có quay phim.
Okay, little back. Okay, now you will see that there are the four patients. No, four patients. Little bit back. So, Vietnam is transitioning. Okay, yeah. Okay, just 1 second, okay, hold on 1 second. Okay, now there are so many other patients who didn't come front with the camera, because they don't want to give the interview in the camera, but some came forward. I'm very thankful of these people who came forward for the camera.
Thật sự có rất nhiều bệnh nhân bởi vì cái chuyện riêng tư nên họ không có đồng ý ra trước ống kính máy quay để mà làm cái buổi phỏng vấn này. Nhưng mà có một số người đã can đảm để mà làm cái đoạn tài liệu này, đoạn phim tài liệu này, cho nên tôi rất là cảm ơn tất cả những người bệnh nhân này.
Okay, so some of the I will tell you that these people's difficulties, okay?
Tôi sẽ kể cho quý vị nghe về những khó khăn của một số bệnh nhân ở trong đoạn phim tài liệu này.
What they are having is some of the difficulties the patient are the impulsive. Lots of the worry comes. When they do the some job, they will bring a lot of worry whether it will success or not. It will go smoothly on. Lot of the day will thoughts will go on the their walks again, like a worry.
Và một trong số những người bệnh nhân này đó là anh ta bị mắc cái chứng bệnh suy nghĩ rất là nhiều. Bởi vì những lúc mà anh ta cần làm việc gì đó, anh ta luôn nghĩ là mình làm việc này có đúng không, có tốt không, rồi làm việc này có thành công hay không. Tôi có những câu hỏi rất là lung tung và xoay quanh cái vấn đề đó, cứ đeo đuổi trong đầu óc anh ta.
One person is a difficulty is that the every moment of everything that one girl, she is having the one element disease. So that will come every moment and she cannot enjoy the every moment when she is having the very good time. Even that thought will haunt us very much and make her the upset very much.
Dạ, có một cô gái, cô ta bị bệnh vẩy nến ở trong cũng trong đoạn phim tài liệu này. Bởi vì cái chứng bệnh vẩy nến đó làm cho cô ta bị mất tự tin và những lúc mà cô ta đi ra ngoài chơi đùa vui vẻ với bạn bè thì cô ta cũng rất là mất tự tin. Lúc nào trong tâm trí cô ta cũng nghĩ là mình bị cái chứng bệnh đó và những cái điều mà không có tốt đẹp về chứng bệnh đó khiến cho cô ta lúc nào cũng bị ám ảnh với những câu hỏi đó, đeo đuổi trong tâm trí cô ta, không lúc nào mà có được hạnh phúc.
The third thing is that there's a fear and it something unrelated fear. It might happen like this. It might happen like this. It might happen like this. Or the they have the that fear.
Và đôi lúc họ sợ hãi vì những cái chuyện mà họ đang trải qua, họ sợ cái kết quả đến như thế này sẽ không vừa ý, họ sợ diễn ra như thế này, họ sợ diễn ra như thế kia, và cái nỗi sợ hãi đó nó cứ ám ảnh họ, không thể nào mà dứt ra được.
Now, like these problems sometimes happens in your life.
Nếu mà những điều này xảy ra trong cuộc sống quý vị thì quý vị nghĩ thế nào?
Yes or no?
À, nó có thể xảy ra trong cuộc sống quý vị hay không?
Hmm? Yes or no? What?
À, có hay là không?
Do one thing, close your eye.
Dạ, bây giờ
everyone,
vị,
okay, everyone, close your eye.
Quý vị hãy nhắm mắt lại. Dạ, tất cả mọi người nhắm mắt lại.
Can you raise your arm who have like these difficulties?
Dạ.
No one will see you. Okay, dạ. Just close your eye and raise your arm.
Dạ, bây giờ tất cả mọi người nhắm mắt lại thì mình sẽ không thấy được nhau, cho nên à, hãy giơ tay. Những người nào mà đang gặp phải những vấn đề này trong cuộc sống, hãy giơ tay lên nào.
Okay, fine.
Dạ, được rồi.
Okay, so quite a lot.
Dạ, cũng khá là nhiều.
So, now this is a very simple. Now I will give you the two. There's a two options.
Dạ, bây giờ tôi sẽ cho quý vị hai lựa chọn.
One option, thousands of years, just seeing and seeing. Yeah, this is one option. Thousands of the year, they have the one option they are using.
Dạ, hàng ngàn năm trước họ có sử dụng cái cách này rồi.
Just chant the one holy mantra that will solve everything. Okay, just chant the mantra. Just do some of the. I mean, just do the mantra and do some pujas, and this is way to solve it.
Dạ, chúng ta cử hành những cái buổi lễ cầu nguyện, xong rồi tìm những cái câu thần chú nào mình nghĩ là nó mạnh liệt nhất, mạnh nhất đó, chúng ta đọc cái câu thần chú đó suốt.
Or do this shamatha practice meditation.
Dạ, hoặc là thực hành cái phương pháp thiền chỉ này.
Two options, okay.
Dạ, chúng ta có hai lựa chọn.
This option, what are the shamatha meditation options? That is the what the result what we found it out. We did it scientifically.
Dạ, cái phương pháp mà cầu nguyện với lại đọc thần chú đó là một, với lại cái phương pháp thực hành thiền chỉ này là hai. Thì cái phương pháp thực hành thiền chỉ này chúng tôi đã tiến hành khảo sát khoa học và có những kết quả thực tiễn.
My mother in the Tibetan tradition, that we have a lot of the rituals we do.
Dạ, mẹ của tôi á thì có rất là nhiều những cái đoạn phim về những cái buổi nghi lễ tôn giáo.
So rituals after the ritual, I think you have no or you do, I think you don't know it, but the Tibetan rituals at the last we will throw the some torma after the rituals.
Ở trong những cái buổi lễ tôn giáo đó thì theo cái truyền thống Tây Tạng của chúng tôi thì cuối buổi lễ thường phải ném đi những chiếc bánh cúng, những bánh torma, những bánh cúng.
So when the rituals, when we throwing it, the who when we in, we do that ritual and the, when we throw that torma outside, when the people are going to throw it out, family members never go out that moment. They will sit in the house. When we are doing that ritual puja and the home, so later on I found it out that my brother went out. So my mother was so unhappy to know that. Actually, they are doing the puja to bring the more happiness in the home. But the brother's going out make him so unhappy. So I found it out what that ritual still could not bring the relief in her mind.
Dạ, vào một dịp thì gia đình tôi cũng tiến hành cái nghi lễ như vậy và ném cái bánh. Dạ, và ném cái chiếc bánh cúng đó ra ngoài đường. À, nhưng mà theo cái nghi lễ đó thì khi mà mình ném bánh ra ngoài đường thì tất cả mọi thành viên trong gia đình đều phải ở trong nhà, bắt buộc là không có được ra ngoài đường. Nhưng mà lúc đó tôi phát hiện ra là anh của tôi lại đi ra đường lúc đó. Khi mẹ tôi biết được rằng lúc mà ném chiếc bánh ra đường, anh tôi lại ở ngoài đường chứ không có chịu ở trong nhà, mẹ tôi buồn lắm. Mà cái nỗi buồn nó cứ ám ảnh mẹ tôi suốt và không thể nào dứt ra được. Lúc đó tôi lại suy nghĩ rằng mục đích mình làm cái buổi nghi lễ này là để cho gia đình được hạnh phúc, vui vẻ. Và cuối cùng làm ra kết quả là mẹ lại không được hạnh phúc vui vẻ. Thì làm nghi lễ đó thì có ích gì?
In the home, in the ritual puja, my mother used to tell me, she asked me, do this. Every time, now the 40 years I'm doing for her the ritual, all the pujas. But I don't see the mental state was much change in her mental state. But when the home, now she was being as I'm her son. So she will ask, do this puja. After finishing, do that puja. Do this puja.
Dạ, ở nhà tôi thì bởi vì tôi là tu sĩ cho nên mẹ tôi trong suốt 40 năm vừa qua thì lúc nào mẹ tôi cũng nói với tôi là về nhà cầu nguyện cái này, cầu nguyện cái kia, tụng kinh này, tụng kinh kia để cầu nguyện. Thì trong suốt 40 năm qua thì tôi cũng cứ tụng kinh cầu nguyện luôn, lúc nào cũng làm theo ý của mẹ, nhưng mà tôi vẫn không biết rằng tụng kinh cầu nguyện như vậy có đem lại được lợi lạc hạnh phúc gì không.
When I tried to explain in the Dhamma in a little different way, she cannot take it. But she will, only if she cannot take it, she will talk about maybe 60 or 70 years back issue in the Tibet issue. All this you will bring it out.
Dạ, khi mà tôi giải thích về những điểm Phật pháp thì mẹ tôi lại không có chịu nghe những điểm theo cái cách nhìn mới về Phật pháp. Mẹ tôi không có chịu nghe và không có chịu chấp nhận. Mẹ tôi luôn nói chuyện Phật pháp vào khoảng 60 đến 70 năm trước, cái thời mà Phật pháp có ở Tây Tạng, thì mẹ tôi luôn nói về cái tư tưởng ở những cái thời đó.
So my parents born as a Buddhist, especially born as Tibetan Buddhist tradition. So many years they are following it. They do not see the big changes in their mind. I found it out that they didn't got it the right way. But still, I don't want to hurt their sentiments.
Dạ, và gia đình tôi được sinh ra đó là theo truyền thống Phật giáo 60 đến 70 năm rồi, và cả cha mẹ tôi cũng đều theo những truyền thống Phật giáo đó. Nhưng mà tôi thấy là trải qua nhiều năm thực hành như vậy, cái tâm tư của gia đình tôi cũng không thay đổi được nhiều. Theo cái cách thực hành cũ kia thì cũng không có thay đổi được nhiều. Nhưng mà tôi không có nói đến chuyện đó bởi vì tôi không có muốn gây tổn thương cho họ, không có muốn làm ảnh hưởng đến những cái lối suy nghĩ của họ.
So, my the conclusion point is a very simple that if you really want to see the how this meditation works, then I think they will give up the one, fill up the form. So if you're really interested to do that meditation, it's a very simple. I will show you the few of the shamatha, these techniques, what you have to do. But at least you have to spend 20 or 30 minutes for the 14 days, okay? That you have to do.
À, với cái phương pháp thực hành thiền chỉ này, nếu mà quý vị có ai muốn muốn thực hành để tự mình trải nghiệm cái kết quả đó, thì mình phải làm một cái bản khảo sát và tối thiểu mỗi ngày 20 đến 30 phút, và mình phải liên tục trong vòng 2 tuần thì mình phải thực hành để mình có được cái kết quả đó.
This 20 or 30 minutes, very simple technique of the meditation, few steps of the meditation techniques, that's all.
À, và tôi khi đó thì tôi sẽ hướng dẫn thêm về những cái kỹ thuật thực hành thiền chỉ đó. Và những cái kỹ thuật này chỉ đơn giản trong vòng vài bước.
And simple procedure rule, when this 14 days you have to quit the alcohol, if you can quit the smoking, that 14 days you have to do that.
Yeah, và có một số cái quy tắc ở trong lúc mà mình thực hành cái khóa thiền chỉ này, đó là ví dụ như là chúng ta phải bỏ rượu, và nếu mà mình có thể ngưng hút thuốc thì mình hãy ngưng hút thuốc. Đó là những cái điều quy tắc rất là đơn giản.
14 days only, okay, after 14 days you can drink.
Dạ, chỉ là 14 ngày thôi à, sau 14 ngày có thể uống rượu trở lại.
Okay, so here last time I spoke with the mandala, I mean the organizer. If you're really interested to do that, so you can fill up the form, okay? Now I'll leave for the question answer session for the few moments.
Dạ, lần trước tôi có nói chuyện với ban tổ chức của nhà hàng mandala, thì nếu mà quý vị ở đây có ai muốn trải nghiệm và thực hành cái khóa thiền chỉ này, thì có thể ghi tên lại và đăng ký với lại ban tổ chức. Và bây giờ tôi sẽ dành ra vài phút cho phần hỏi đáp.